ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette.
Mới đây, tin tức về việc đóng cửa vào tháng 3, tháng 4 năm 2021, hiệu sách Jean Valjean lâu đời, hình ảnh tưởng chừng không thể tách rời khỏi quảng trường Saint-Michel đã làm dấy lên những cảm thán, tiếc nuối của công chúng trong nước và cả nước ngoài, những người đã từng đặt chân đến Paris và phải lòng, thậm chí gắn một phần kỷ niệm tuổi trẻ nơi đây. Trong tình cảnh vốn không mấy thuận lợi nhiều năm trở lại đây, đại dịch COVID-19 lại làm chồng chất thêm những khó khăn. Nhiều hiệu sách nếu không hoạt động cầm chừng thì cũng có nguy cơ phải đóng cửa vĩnh viễn. Chỉ mới vài tháng trước, hiệu sách Anh ngữ Shakespeare and Company huyền thoại kêu gọi độc giả mua sách ủng hộ sau một năm mất đến gần 90% doanh thu. Và giờ đây là Jean Valjean. Nhiều tờ báo lớn từ Le Monde đến Le Figaro, Libération đều dành những bài viết tâm huyết, hoài niệm để tri ân vị trí của hiệu sách đã có lịch sử hơn một thế kỷ này trong lòng công chúng Paris và cả nước. Cùng với nhà Gilbert, các hiệu sách tập trung dày đặc tại khu phố Latin đã trở thành một phần đời sống tinh thần Pháp.
Ngược dòng lịch sử là một trong những khu vực hình thành sớm nhất. Khu phố Latin tập trung giới sinh viên từ nhiều thế kỷ, trung tâm của tuổi trẻ, tri thức và sáng tạo. Như gốc cái tên Latin xuất phát từ lịch sử xưa kia, giới sinh viên thường lui tới đây trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ này. Từ cuối thời kỳ trung đại Moyen Âge, cùng với sự ra đời của trường Sorbonne, tiền thân của Đại học Sorbonne sau này vào năm 1257, vùng đất tà ngạn sông Seine này là nơi đặt nền móng đầu tiên của giới tri thức Pháp. Kéo dài từ khu Saint-Germain-des-Prés đến khu campus Đại học Sorbonne, khu vực này dần dần quy tụ hàng loạt các trường đại học lớn đầu tiên.
Cùng với điện Pantheon vinh danh những nhà văn hóa lỗi lạc, các khu phố này từng là nơi sinh sống và giao lưu của tầng lớp tinh hoa qua nhiều thế kỷ. Không thể không nhắc đến nhóm Les Encyclopédistes, những soạn giả của bộ sách bách khoa toàn thư đầu tiên, một trong những thành tựu tiêu biểu của thời kỳ khai sáng. Những nhà văn hóa, tư tưởng lớn của Pháp thế kỷ 20 cũng thường lui tới đây, và những văn nghệ sĩ nước ngoài như Ernest Hemingway, Pablo Picasso.
Những nhà xuất bản lớn lâu đời như Gallimard, Seuil, Grasset cũng đặt trụ sở tại trung tâm văn hóa của thủ đô này. Đây cũng là khu vực của Paris, còn giữ lại được nhiều phần dáng dấp kiến trúc và hình thái đô thị từ thời trung đại. Hơn nữa, cũng còn giữ nhiều di chỉ của trung tâm thành Lutèce đầu tiên từ thời Gallia, La Mã cổ đại, thế kỷ thứ nhất, tiền thân của đô thị Paris sau này. Chính vì thế, trở thành một địa điểm không thể bỏ qua của du khách đến thăm thủ đô. Trái ngược với những trục thẳng tắp, rộng lớn của kiến trúc Haussmann, ở đây, du khách được trở về trong không gian đô thị của Paris thuở sơ khai, với những con đường phố nhỏ, ngoằn ngoèo lát đá, san sát những ngôi nhà thấp tầng, lô xô, ít vần luật, đặc thù của đô thị medieval thời trung đại. Đôi khi, hé lộ những khoảng sân trong yên bình, phủ đầy hoa. Du khách vừa được cảm nhận một Paris thân thiện, gần gũi tỷ lệ con người, lại được tìm hiểu cái nôi hình thành của tri thức Pháp qua những trường học, danh tiếng, những quán cà phê, hiệu sách, điểm hẹn giao lưu của giới trí thức, các nhà tư tưởng và văn nghệ sĩ một thời.
Quartier Latin, Quartier Latin, Quartier Latin.
Không chỉ ở những quán xá trẻ trung, sôi nổi, sự giao thoa giữa một Paris của khách du lịch và của đời sống giới trẻ, còn ở những hiệu sách đa dạng chủ đề, nơi người này tìm kiếm những cuốn tài liệu học thuật, kẻ kia bắt gặp những sách nghệ thuật lưu giữ kỷ niệm chuyến viếng thăm thành phố. Bạn có thể bắt gặp từ những thùng sách cũ kỹ dọc kè sông Seine đến những hiệu sách to đẹp, chuyên đề sâu, chứa trong nó những lịch sử thú vị như hiệu sách Anh ngữ Shakespeare and Company ngay sát nhà thờ Đức Bà, chốn dừng chân của các văn sĩ Anh ngữ khi ghé Paris, gắn với những tên tuổi như Hemingway, James Joyce hay Prince Comique được mệnh danh là ngôi đền của truyện tranh, hay hiệu sách triết học Gilles Verrin có tuổi đời trên một thế kỷ. Pippa lại đi một dòng riêng khi không chỉ bán những đầu sách xuất bản độc lập, mà chính nó còn là một nhà xuất bản độc lập. Tuy có lịch sử lâu đời, các hiệu sách cũng luôn làm mới mình để mang hơi thở thời đại, thích ứng với giới trẻ, như hiệu sách của nhà xuất bản Đại học Pháp tái sinh sau tròn 10 năm đóng cửa, trở thành hiệu cà phê sách hiếm hoi, bạn có thể nhấm nháp ly cà phê trong lúc đợi in những bản sách điện tử của mình. Với người quan tâm chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, Aeon là một địa chỉ có nhiều đầu sách chuyên đề khó kiếm. Tại các hiệu sách nhỏ, bạn có thể bắt gặp những cuốn sách của tác giả địa phương, nghệ sĩ trẻ mà bạn khó có thể tìm mua trên các trang mạng bán hàng hay những chuỗi hàng sách lớn. Trong số đó, lâu đời và lớn nhất là hiệu sách Gia đình Gibert, ra đời từ năm 1888, tập trung hoạt động quanh mảng sách cũ, sách giáo khoa, học thuật. Từ đó đến nay, đã trở thành nơi có số đầu sách lớn nhất nước, luôn là hình ảnh tiêu biểu của khu phố đại học lâu đời này. Chính lịch sử hình thành của nó hơn một thế kỷ trước cũng là một câu chuyện thú vị, tiêu biểu cho tinh thần trân trọng văn hóa đọc của những chủ tiệm sách.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage.
Cũng như bao người bán sách cũ thời đó, anh thanh niên Gilbert khởi nghiệp bằng một, rồi hai, ba thùng sách khiêm tốn trên thành kè sông Sen, sau chuyển sang thuê những góc bán hàng nhỏ bé. Cùng với giai đoạn giáo dục trở nên phổ cập và miễn phí vào cuối thế kỷ 19, Gilbert tin tưởng vào vị trí không thể thiếu của sách học đường. Từ một thầy dạy văn tự cổ ở vùng Saint-Étienne, gốc gác con nhà nông, Gilbert Joseph đã thành công khi phát triển ngày càng thịnh vượng, từ cửa hàng đầu tiên ở 17 Quai Saint-Michel thành chuỗi hiệu sách mang tên mình tập trung ở khu phố Latin. Nhưng điều khiến ông và gia đình được quý trọng cho đến ngày nay chính là sự am hiểu, trân quý sách tiếp tục truyền lại cho các đời con cháu nối nghiệp. Không chỉ bán sách nhiều lĩnh vực, sách trường học, sách cũ, ông còn được đánh giá cao bởi là người am hiểu, sưu tầm và lưu trữ nhiều sách hiếm. Vào năm 1896, ông cho ra mắt tờ bán nguyệt sàn sách để giới thiệu thư mục sách quý hiếm cho những nhà sưu tầm và đam mê. Sau này, các con cháu ông, dù chia thành hai dòng cửa hiệu độc lập, đều vẫn giữ niềm đam mê sách. Hiệu Gilbert Joseph tham gia tái bản các tựa sách kinh điển, Gilbert Jeune hướng về sách mỹ thuật chọn lọc. Niềm tự hào và yêu nghề còn truyền cho cả những nhân viên cửa hàng. Ngày nay, khi bước vào hầu hết các hiệu sách ở Paris, độc giả thường bắt gặp những lời bình viết tay của chủ tiệm sách bọc trang trọng ngay ngoài trang bìa như một tựa đề độc quyền, vừa cũng thân mật mà mỗi chủ hiệu sách dành riêng để chia sẻ cho khách hàng của mình.
Những hiệu sách nhà Gilbert suốt 130 năm tồn tại là nơi gắn kết những độc giả, người đam mê sách, nơi lui tới thường xuyên một thời của những giáo viên, trí thức, nhà văn và nghệ sĩ nổi tiếng thế kỷ 20 của Pháp, để tác giả Annick Cogin trên nhật báo Le Monde đã không ngần ngại gọi nơi đây là một ngọn hải đăng của trí thức Pháp. Như truyền thống của nhiều hiệu sách lâu đời khác, đây còn là nơi gặp gỡ của người viết với độc giả hoặc tổ chức những buổi trò chuyện chuyên đề, giới thiệu sách mới. Bài báo cũng lo sợ sự vụt tắt của nó sẽ phủ bóng tối lo âu lên quảng trường Saint-Michel này, hay báo Le Figaro còn bi quan hơn, gọi việc đóng cửa của những hiệu sách này, cùng với nhiều hiệu sách lâu đời danh tiếng của Pháp, là sự mai một của văn hóa Pháp. Lời chia sẻ ấy không giới hạn dành cho một hiệu sách lớn và lâu đời nhất Paris, mà như một tiếng than cho sự đổi tay của thời cuộc. Ngay tại cái nôi của tri thức này, những hiệu sách biểu tượng đời sống văn hóa tinh thần Pháp tại trung tâm của giới trẻ và của khách du lịch Paris đang dần bị thay thế bởi những kỷ hiệu thời trang, mỹ phẩm hàng hiệu, hình ảnh của thế giới tiêu thụ, vật chất. Với mỗi người yêu Paris đến từ mọi nơi và những cựu sinh viên, sự đóng cửa của Gilbert Jeune đồng nghĩa với mất đi một địa chỉ văn hóa đầy kỷ niệm quen thuộc, nơi đồng hành cùng lịch sử Paris và tuổi trẻ của bao thế hệ. Phải chăng mang chút hoài niệm này của ca từ bài hát Chẳng còn ngày sau ở khu Saint-Germain-des-Prés mà nhật báo Libération đưa dòng tựa Gilbert có một hồi kết ở khu phố Latin? Tuy kỷ nguyên của sách giấy có lẽ phải nhường bước cho thông tin mạng và kỹ thuật số, vẫn có những cánh cửa hứa hẹn lưu giữ văn hóa đọc và đổi mới những hiệu sách bắt kịp thời đại. Một điều quan trọng là những hiệu sách vẫn luôn có sự ủng hộ của độc giả, khi hiệu sách vẫn là một phần linh hồn của mỗi khu phố. Và người Pháp vẫn rất nhiều coi sách cũng như các sản phẩm và hoạt động văn hóa là một sản phẩm tiêu dùng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mình. Vì vậy, một ngọn hải đăng soi đường có mờ thì ánh sáng tri thức một khi đã chiếu rọi sẽ vẫn luôn được thắp mãi trong mỗi người.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèvent. n'ont